Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 7, sự cứu chuộc Noe. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cha muôn đời, mọi dân sẽ đến tuyên xưng danh Ngài. Quý vị thân mến, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có một điểm chung, đó là dù có ưa thích việc làm và sức lao động của mình, có ưa thích nghề nghiệp của mình bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta đều muốn hưởng thụ một vài hình thức giải trí. Tôi không biết mọi người thích giải trí bằng cách nào, nhưng tôi thì thích chơi nhạc, chơi thể thao và nhiều hoạt động giải trí khác. Có một đặc điểm trong từ ngữ giải trí ở tiếng Anh, đó là chữ recreation. Nó còn có nghĩa là sự tái tạo thế giới. Từ ngữ recreation có từ gốc là creation và tiếp đầu ngữ re. Như vậy, tiếp đầu ngữ re có nghĩa là một lần nữa hoặc là mới, và từ gốc creation có nghĩa là sự sáng thế. Do đó, recreation có nghĩa là thế giới được Đức Chúa Trời tạo dựng và hình thành một lần nữa. Sách Thế Ký chương 1 cho chúng ta biết công việc sáng thế của Đức Chúa Trời, nhưng theo Kinh Thánh, sự tạo dựng lại thế giới ban đầu nó đến thời kỳ cuối cùng trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời khi Ngài đổi mới cái thế giới đã sa vào vòng tội lỗi này. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, trong Roma, sứ đồ Phao-lô cho biết muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc đang khi trong đời sự làm con nuôi, nghĩa là chúng ta đã làm cho muôn vật đều bị hủy hoại, ngay cả động vật, cây cỏ, cũng theo cách riêng mà mong đợi sự đổi mới hoàn toàn, sự phục hồi toàn thể vũ trụ, vì muôn vật cũng sa ngã, ngay cùng lúc chúng ta sa ngã. Khi Đức Chúa Trời rủa sả Adam và Eva, một chi tiết làm tôi cảm thấy thú vị là sự thù nghịch chẳng những hiện hữu giữa loài người và Satan, giữa con người với nhau, giữa người và thiên nhiên, mà sự thù nghịch cuối cùng còn là giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Sự tương giao giữa chúng ta và Đức Chúa Trời bị đổ vỡ cũng khiến cho mối liên hệ giữa cá nhân với nhau không còn nguyên vẹn và bị phá hỏng. Một khi tội lỗi xâm nhập loài người, nó sẽ tác động đến các mối quan hệ. Chắc chắn sự thông công của chúng ta và Đức Chúa Trời cũng bị ảnh hưởng. Các mối quan hệ giữa chúng ta với người khác và giữa người khác với chúng ta, giữa chính bản thân chúng ta cũng bị tác động. Đây là khái niệm về sự tự xa cách lẫn nhau. Bản thân chúng ta cũng không có sự thanh thản ở trong lòng. Nhưng ngoại trừ điều đó, Kinh Thánh còn nói về sự thù nghịch hay sự ghét bỏ giữa chúng ta là kẻ có tội với muôn vật mà chúng ta được quyền quản trị, chăm sóc, yêu thương và nuôi dưỡng. Đôi khi tôi đứng bên cạnh cửa sổ và ngắm nhìn một con chim vừa mới đáp xuống sân nhà để kiếm ăn. Cho dù đang nhìn quanh quất để kiếm ăn, thì lúc nào nó cũng ở trong một tình trạng sợ hãi. Nó cứ ngúc ngoắc cái đầu và dương mắt quan sát tứ phía để xem có kẻ ăn thịt nào ở gần đó, như là mèo hay diều hâu chẳng hạn. Nhưng phần lớn là tìm xem có người nào có mặt ở đó hay không. Nếu quý vị kinh nghiệm việc đi rừng một mình, quý vị tìm kiếm một sự yên tĩnh tại đó. Có lẽ trong phút chốc, quý vị sẽ không nghe bất cứ một loại âm thanh nào của người hay xe hay bất cứ loại máy móc nào. Quý vị có thể cảm nhận được sự yên tĩnh đó ở trong rừng. Nhưng khi quý vị hòa lẫn vào khu rừng chừng 15 đến 30 phút, không bao lâu sau, điều kỳ thú xảy ra. Tự nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu nghe có tiếng động nào đó ở chung quanh. Chúng ta nghe được âm thanh của những bước chân tí hon, tiếng chim ríu rít trên cành cây, và khu rừng bỗng nhiên bừng tỉnh các loài thú rừng. Chúng sẽ xuất hiện và sinh hoạt theo thói quen, miễn là chúng không thấy chúng ta có mặt ở tại đó. Nhưng ngay khi phát hiện ra sự có mặt của con người, mọi sự sẽ thay đổi. Chúng ta có thể gọi đó là bản năng hay bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng có một nỗi sợ hãi gắn kết muôn vật đối với chúng ta, và có lý do chính đáng để chúng sợ loài người. Vì chúng ta làm ô nhiễm môi trường của chúng, chúng ta đã làm hại kinh nghiệm sống của chúng dưới sự sáng tạo tốt lành của Đức Chúa Trời. Cứ như thế, muôn vật trông đợi ngày cuối cùng để có sự tạo dựng chung cuộc, sự yên nghỉ cuối cùng, sự đổi mới vào một trang sử mới. Như vậy, khi nói ý tưởng về sự cứu chuộc, thì chúng ta cũng nhận ra rằng sự cứu chuộc chẳng những cho loài người mà còn là cho toàn thể vũ trụ, cho toàn thể muôn vật. Điều đó nằm trong chương trình được báo trước ngay từ câu chuyện về cơn đại hồng thủy trong sách Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi trên đất, Ngài đã cứu từng cặp sinh vật trên đất và đưa vào tàu an toàn cùng với gia đình của Noe. Khi mưa ngừng rơi, nước rút đi, Noe thả một con chim bồ câu ra và nó bay trở lại. Đất khô đã hiện ra, thì dân cư trong tàu bước xuống. Lúc này tàu đang đậu trên ngọn núi Ararat. Bây giờ, Đức Chúa Trời đổi mới giao ước của Ngài với loài người, và chúng ta gọi giao ước mới này là giao ước Noe, có nghĩa là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với Noe. Nhưng thực tế, giao ước Noe chính là giao ước Adam được lập lại. Noe là tổ phụ mới của loài người, bởi vì tất cả mọi người khác đã bị xóa sạch vì sự gian ác của họ. Và bây giờ, Đức Chúa Trời phục hồi, tái lập lại giao ước sáng thế. Điều này rất quan trọng, bởi vì điều khoản trong giao ước sáng thế Đức Chúa Trời thiết lập với Noe phải được xem là thành phần của các thánh lễ trong sự sáng thế của Ngài. Tôi xin nhắc nhở một lần nữa về thánh lễ sáng thế mà tôi vừa đề cập đến. Nếu quý vị có cơ hội nghiên cứu về luận thuyết liên quan đến nguồn gốc của người dân Mỹ, thì quý vị sẽ nhận ra rằng hiến pháp phải được xem như một văn kiện de novo xuất hiện vào thế kỷ 18, bắt nguồn từ sự phê chuẩn trong bản tuyên ngôn độc lập, trong đó khẳng định rằng chúng ta được đấng tạo hóa dựng nên và ban tặng một số quyền lợi không thể chuyển nhượng. Dĩ nhiên trong bài luận thuyết, vị luật sư đã muốn đề cập đến Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta có tin rằng có một Đức Chúa Trời là đấng thiết lập chính quyền đầu tiên. Kế tiếp, chúng ta có tin rằng với tư cách đấng tạo hóa của Ngài, Ngài có thẩm quyền ban quyền lợi cho chúng ta không? Có hình thức luật pháp nào là luật tự nhiên hay không? Vừa lúc chúng ta nhớ lại khi Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva, chúng ta có giao ước sáng thế thiết lập giữa Đức Chúa Trời và con người. Khi tìm hiểu về giao ước đó, chúng ta biết chắc chúng ta thuộc về giao ước sáng thế và tất cả chúng ta ở đây đều là kết quả công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Tất cả đều chịu trách nhiệm với đấng tạo hóa đó. Như vậy, tất cả chúng ta đều ở trong giao ước với Đức Chúa Trời, dù chúng ta có muốn hay không, thích hay không, tin Ngài hay không. Nếu có người nói rằng, tôi chẳng tin Đức Chúa Trời, nên tôi không có trách nhiệm gìn giữ luật pháp trong giao ước sáng thế, tôi muốn rút ra khỏi giao ước sáng thế, thì người đó cần phải hiểu rằng, người đó không được phép làm như vậy, người đó không có khả năng làm như vậy. Mỗi người đều ở trong quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời. Có thể tất cả mọi người đều không ở trong giao ước mới là giao ước Cơ Đốc hoặc giao ước Do Thái, nhưng tất cả chúng ta đều ở trong giao ước sáng thế. Có một câu hỏi được nêu ra ở đây, rằng chúng ta là người giữ giao ước hay vi phạm giao ước? Đây là câu hỏi cũ mà chúng ta đã đặt ra với nhau. Chúng ta vốn dĩ hay vi phạm giao ước, nhưng điều chúng ta phải hiểu ở đây là sau cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời đã phục hồi giao ước sáng thế với Noe. Xin hãy quan sát thêm vài điều chúng ta đã học để biết Đức Chúa Trời phán gì với Noe trong chương 8. Đức Chúa Trời bàn phán cùng Noe rằng, hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi. Nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Ở đây chúng ta thấy có sự lặp lại những mạng lệnh ban đầu như hầu cho chúng nó sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Tiếp theo Kinh Thánh chép, vậy Noe cùng vợ người, các con trai và các con dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được. Thưa quý vị, chúng ta thấy ngay sau khi được cứu, Noe lập tức thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông dâng của lễ để ngợi khen và tôn thờ Đức Chúa Trời. Đó là của lễ tạ ơn. Không thể tin được phải không? Và Đức Chúa Trời phán rằng ta sẽ chẳng hủy diệt đất nữa. Hễ chừng nào thế gian còn tồn tại, sẽ có mùa màng, sẽ có mùa gieo trồng và gặt hái. Ta sẽ tể trị muôn loài qua ơn thần hữu của ta và bảo đảm đất sẽ được gìn giữ và bông trái của nó dành cho ngươi. Như vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho Noê cùng các con trai người mà phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy trên mặt đất. Rồi từ đoạn 9 câu 2 trở đi tiếp tục chép rằng, các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các loài cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Và vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Quý vị thân mến, tại đây chúng ta có luật pháp này trong buổi sáng thế. Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Vậy, các ngươi hãy sanh sản, thêm nhiều và làm đầy dãy trên mặt đất. Tại đây chúng ta có luật pháp theo Kinh Thánh về hình phạt tử hình cho kẻ sát nhân. Có những sự tranh cãi trong chính quyền cho rằng, tôi không đồng ý có án tử hình bởi vì Đức Chúa Trời phán rằng người chớ giết người. Có bao giờ quý vị thấy rất lạ về điều răn ấy chưa? Khi Đức Chúa Trời phán như vậy, Ngài ban sự dự phòng cho những kẻ vi phạm luật pháp, những người đích thực can tội giết người, Đức Chúa Trời sẽ đòi kẻ sát nhân phải bị xử tử, vì ở đây nói rằng nợ máu phải trả bằng máu. Hình luật này không phải là lời tiên tri, cũng không có ý nói rằng xin nghề tử nghiệp. Điểm chính trong phân đoạn Kinh Thánh này đó là Đức Chúa Trời có ban hành một điều răn về việc ấy, bởi vì Đức Chúa Trời dựng nên con người như hình ảnh Ngài, nên sự tấn công cụ thể nhất nhằm làm hại nhân phẩm con người là cố ý lấy đi mạng sống con người, tức là giết người, thì những người đó phải bị tử hình. Chúng ta không nói về trường hợp ngộ sát, mà chúng ta đang nói về sự cố ý phạm tội, cố ý giết người, và Đức Chúa Trời xem tội sát nhân chẳng những là tội tấn công một sinh vật mang hình ảnh Ngài, nhưng Ngài còn xem tội này là tội tấn công chống lại chính Ngài, bởi vì Ngài có phán, ta tạo dựng loài người theo hình ảnh ta, nên mạng sống con người là thiêng liêng, và ta không dung thứ được tội giết người. Án tử hình không phải là có cơ sở để coi thường sự thiêng liêng về mạng sống con người, bởi vì chúng ta cần phải hiểu rằng mạng sống con người là thiêng liêng, và ngay cả mạng sống kẻ sát nhân cũng được xem là thiêng liêng. Mạng sống kẻ sát nhân cũng là quý giá. Tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng điểm chính trong sự tranh luận ở đây đó chính là động cơ chấp nhận thi hành bản án tử hình. Nếu đó là do sự trả thù báo oán thì Đức Chúa Trời không hề ưa thích. Nhưng sự biện minh đạo đức về án tử hình mà Đức Chúa Trời ban hành ở đây đó là Ngài phán rằng mạng sống con người rất quan trọng và thiêng liêng, nên nếu ai cố ý giết người thì người đó phải bị tước quyền sống. Chẳng những kẻ sát nhân có thể bị xử tử, mà chính mạng lệnh Đức Chúa Trời cũng truyền trong cuộc sáng thế rằng họ phải chịu tử hình. Tôi không biết án tử hình bị hủy bỏ ở đoạn Kinh Thánh nào. Chúng ta có thể nói về luật Môi-se, trong đó cho biết có một số luật bị hủy bỏ. Nhưng các thánh lễ trong sự sáng thế mà Đức Chúa Trời ban cho loài người vẫn được giữ nguyên, không hề thay đổi. Và phần này có thể cho chúng ta một chút hiểu biết về tính công lý hay công bằng. Tiếp theo, Đức Chúa Trời tiếp tục phán từ câu 8 đến câu 11 rằng, Đức Chúa Trời cũng phán cùng Noê và các con trai người rằng, còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi và cùng mọi vật sống ở với các ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt, chẳng bao giờ lại bị nước lục hủy diệt, và cũng chẳng có nước lục để hủy hoại đất nữa. Ở đây nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời lập giao ước với Noê cùng con cháu của ông, và giao ước đó bao gồm một lời hứa thiêng liêng. Lời hứa đó biểu hiện qua một dấu hiệu bên ngoài là dấu hiệu cầu vồng. Thực tế ở đây, Ngài dùng những điều tầm thường và ban cho nó một ý nghĩa đặc biệt trong sự cử hành thánh lễ đó. Giống như trong tiệc thánh, Ngài dùng bánh và rượu với ý nghĩa đặc biệt để kỷ niệm về sự chết của Ngài trên thập tự giá. Trong lễ báp têm, Ngài dùng nước như một chất liệu rất thông thường và kèm theo một ý nghĩa đặc biệt dưới dạng một dấu hiệu về lời hứa của Ngài. Còn ở tại đây, chúng ta thấy Chúa dùng cầu vồng làm dấu hiệu. Ngài phán rằng, ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ về sự giao ước của ta với đất. Vào lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lục mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Thế nên mỗi khi trời mưa, chúng ta nhìn lên bầu trời thì thấy cầu vồng như thể chữ viết của Đức Chúa Trời trên trời. Chúng ta trông thấy dấu hiệu hiển thị xác thực, cụ thể về lời hứa của Đức Chúa Trời vô hình. Mỗi lần thấy cầu vồng, chúng ta nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời về sự gìn giữ thế gian mà Ngài đang cứu chuộc. Khi đọc Kinh Thánh, có bao giờ chúng ta tự hỏi không biết các điều răn này có còn áp dụng cho chúng ta ngày nay hay không? Ai cũng nhận thấy có một số điều răn hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời chép trong Kinh Thánh không còn được áp dụng cho chúng ta ngày nay nữa. Thí dụ như khi Chúa Giê-xu sai 70 người ra đi và bảo họ không mang giày. Đây có phải là nguyên tắc không cho phép các nhà truyền giáo hoặc truyền đạo giảng dạy khi chân của họ còn mang giày hay không? Tất nhiên là không rồi. Chúng ta còn thấy có vài điều được thay đổi liên quan đến văn hóa và phong tục, kiểu như quần áo, loại tiền bạc. Chúng ta không cần phải dâng phần 10 bằng những miếng bạc, nhưng chúng ta có thể dâng bằng tiền giấy mà chúng ta đang sử dụng. Nguyên tắc cơ bản vẫn tồn tại, nhưng những quy định dựa theo phong tục thay đổi từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Dĩ nhiên là có một nguy cơ lớn trong việc áp đặt luật pháp dựa trên mỗi nền văn hóa không được dự kiến làm cơ sở cho sự lập pháp, nhưng cũng có khía cạnh khác lại nguy hiểm hơn khi chúng ta lấy điều răn của Đức Chúa Trời ra và nói, điều răn này chỉ có thể áp dụng vào thời xa xưa thôi, còn bây giờ nó không liên quan gì đến chúng ta nữa. Sự kinh khủng sẽ luôn đặt trên vai người nào giới hạn luật pháp Đức Chúa Trời thành một phong tục hơn là nguyên tắc chủ đạo. Không cần nói xa hơn, khi đọc Kinh Thánh và tình cờ gặp những điều khó hiểu, những điều không biết chắc chắn, hãy ghi chép lại, và nếu có sự đối kháng nào trong đoạn Kinh Thánh về sự sáng thế, chúng ta phải hiểu rằng điều này không thuộc về văn hóa, bởi vì luật pháp Đức Chúa Trời ban cho tạo vật của Ngài phải được áp dụng ở mọi nơi mà chúng hiện diện.
Chúa ơi, tội lỗi đã vào trong thế gian này, khiến sự tương giao giữa loài người chúng con với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ. Không những thế thôi, mọi tạo vật của Chúa cũng chịu ảnh hưởng. Mối liên hệ giữa chúng con với Chúa và giữa chúng con với muôn vật trên đất không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Chính vì thế, Chúa đã có chương trình cứu chuộc loài người chúng con và toàn thể tạo vật của Ngài. Xin cho chúng con đáp ứng lại với tất cả mạng lệnh của Ngài, để chúng con kinh nghiệm được sự cứu chuộc toàn vẹn của Chúa và vui hưởng những vẻ đẹp của muôn vật Chúa ban cho trên đất này. Amen.